Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế từ nước Pháp. Thanh Phương, Trọng Nghĩa, Mai Vân và Thu Hằng xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 29 tháng 3, 2017. Vương quốc Anh chính thức khởi động tiến trình ra khỏi Liên hiệp châu Âu. Manila và Bắc Kinh sẽ đàm phán trực tiếp về Biển Đông vào tháng 5. Luật mới của Hungary cho phép giam giữ người tị nạn bắt đầu có hiệu lực. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Miến Điện năm cầm quyền đầu tiên đầy khó khăn của Aung San Suu Kyi. Kính thưa quý vị, 9 tháng sau khi người dân Anh bỏ phiếu tán đồng kế hoạch được mệnh danh là Brexit, tức là ra khỏi Liên hiệp châu Âu, hôm nay Thủ tướng Anh Theresa May chính thức khởi động tiến trình lịch sử này, mở ra 2 năm đàm phán được đánh giá là rất khó khăn để giải quyết các vấn đề phát sinh từ việc chia tay.
Ngay từ tối hôm qua, Thủ tướng Anh đã ký tên vào bức thư gửi Chủ tịch Liên hiệp châu Âu Donald Tusk, nêu lên điều khoản 50 của Hiệp định Lisboa của châu Âu để chính thức hóa việc chia tay. Bức thư dài 8 trang mà nội dung không hề được London tiết lộ đã được chuyển đến tay của ông Tusk vào 11:30 trưa nay giờ Bruxelles. Đây chính là tín hiệu bắt đầu một tiến trình thương thuyết dự trù kéo dài 2 năm, từ nay cho đến cuối tháng 3 năm 2019, để xác định các nghĩa vụ và quyền lợi của mỗi bên trong vấn đề chia tay. Từ Bruxelles, nơi đặt trụ sở của Liên hiệp châu Âu, thông tín viên RFI Pierre Bernazet nêu lên những mốc chính trong lịch trình Brexit nhìn từ phía Liên hiệp châu Âu.
C'est Sir Tim Barrow, l'ambassadeur représentant permanent du Royaume-Uni auprès de l'Union européenne qui apporte lui-même.
Chính Sir Tim Barrow, đại sứ thường trực của Vương quốc Anh bên cạnh Liên hiệp châu Âu, là người đích thân mang thư của chính phủ Anh đến cho Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk. Trong bức thư, chính quyền Anh chính thức gợi lên điều khoản 50 của Hiệp định châu Âu khởi động việc Anh quốc rút khỏi Liên hiệp 44 năm sau khi gia nhập khối thị trường chung. Ông Donald Tusk phát biểu ngắn gọn để xác nhận đã nhận thư của London. Nhưng điều người ta chờ đợi là phản ứng bằng văn bản của ông. Ông Tusk từng hứa là sẽ có thư trả lời trong 48 tiếng đồng hồ gửi đến 27 thành viên còn lại của Liên hiệp châu Âu. Trong đó, ông phác họa những nét chính về những gì mà các thành viên châu Âu muốn đạt được trong cuộc đàm phán sắp tới với Anh quốc. Và trong thời hạn một tháng, tức ngày 29 tháng 4, sẽ có cuộc họp thượng đỉnh châu Âu mà không có Anh quốc. Trong đó, các thành viên Liên hiệp châu Âu sẽ vạch ra những lằn ranh đỏ, những mục tiêu mà họ muốn đạt được trong cuộc đàm phán, cũng như những điểm mà họ không thể nhượng bộ. Các nước sẽ ủy thác cho Ủy ban châu Âu thay mặt cho họ thương lượng với London. Cựu Ủy viên châu Âu người Pháp Michel Barnier đảm trách việc thương thuyết, hy vọng sẽ kết thúc được đàm phán trong vòng 18 tháng, vì sau đó còn phải chờ 27 thành viên phê chuẩn thì Anh quốc mới ra khỏi châu Âu trong thời hạn quy định, tức trong 2 năm.
Pierre Benazet, Bruxelles, RFI.
Về phần mình, trước Nghị viện Anh quốc vào trưa nay, Thủ tướng Theresa May đã nỗ lực kêu gọi đoàn kết vào lúc Vương quốc Anh vẫn chưa hết chia rẽ giữa các phe bênh và chống Brexit. Bà cũng trấn an mọi người trước nhiều vấn đề cần giải quyết do việc London chia tay với Brussels.
Giống như một cặp đã chung sống với nhau suốt 40 năm nay tiến hành ly dị, tiến trình thương lượng để đưa nước Anh ra khỏi Liên hiệp châu Âu sẽ rất gay go. Và theo các nhà phân tích được hãng tin AFP trích dẫn, thời hạn 2 năm có thể sẽ không đủ để xử lý các hồ sơ rất phức tạp trong những lĩnh vực như thương mại, tư pháp hay nhập cư. Giáo sư về luật châu Âu của Đại học Cambridge, Catherine Barnard, nhấn mạnh rằng trong cuộc thương lượng giữa London với Brussels, cứ mỗi tảng đá được dỡ lên thì lại xuất hiện những tảng đá khác. Bà Camino Mortera Martinez, nhà nghiên cứu thuộc Trung tâm về cải tổ châu Âu, cũng cho rằng rất khó mà hoàn tất thương thuyết trong vòng 2 năm. Theo giáo sư về chính trị châu Âu của Đại học Westminster, ngay cả trước khi khởi động thương lượng đã có những điểm gây bế tắc, chẳng hạn như số tiền mà Đức Anh phải trả để ra khỏi Liên hiệp châu Âu. Bộ trưởng của Anh đặc trách về Brexit đã để cho hiểu là London có thể sẽ không thanh toán hóa đơn mà Brussels đưa ra, hay ít ra là sẽ không trả toàn bộ món tiền mà châu Âu đòi, tức là khoảng từ 55 đến 60 tỷ euro. Ngoài ra, Thủ tướng Theresa May cho tới nay vẫn từ chối bảo đảm các quyền của 3 triệu công dân các nước châu Âu khác đang sống ở Anh, vì bà chủ trương giảm bớt số người nhập cư từ Liên hiệp châu Âu. Do những điểm gây bế tắc nói trên và do lập trường dứt khoát không nhượng bộ của cả hai bên, có nguy cơ là Anh quốc và Liên hiệp châu Âu sẽ không đạt được thỏa thuận nào. Đối với giới kinh tế, đây sẽ là kịch bản tồi tệ nhất, vì phân nửa trao đổi mậu dịch của Anh vẫn là với Liên hiệp châu Âu. Liên quan tới quan hệ giữa Pháp và châu Á, ghé thăm Indonesia chặng cuối trong vòng công du Đông Nam Á của ông Tổng thống Pháp François Hollande hôm nay đã ca ngợi hình thức Hồi giáo bao dung của quốc gia Hồi giáo đông dân nhất thế giới này.
Tổng thống Pháp đã đưa ra lời khen ngợi trên đây trong một tuyên bố chung bên cạnh đồng nhiệm Indonesia Joko Widodo. Theo hãng AFP, ông Hollande đã nhấn mạnh xin trích. Indonesia đã phát triển một mô hình bao dung, cởi mở và độc lập trong tư thế trung lập tôn giáo mà chúng ta có thể lấy làm cảm hứng. Phần Tổng thống Indonesia thì hoan nghênh sự hiện diện của khoảng 40 doanh nhân trong đoàn của Tổng thống Pháp. Nhân dịp này, Pháp đã cam kết đầu tư 2,6 tỷ đô la vào Indonesia trong các lĩnh vực như năng lượng, hạ tầng cơ sở và bán lẻ. Ông Hollande là Tổng thống Pháp đầu tiên đến thăm Indonesia từ hơn 30 năm nay, tức là từ chuyến thăm của cố Tổng thống François Mitterrand năm 1986. Đây là chặng cuối vòng công du quốc tế trong nhiệm kỳ của ông François Hollande. Tại Đông Nam Á, trước Indonesia, ông Hollande đã dừng chân ở Singapore, Malaysia. Để thêm phần hào nhoáng cho chặng ghé Jakarta, nữ diễn viên Pháp Catherine Deneuve đã có mặt và tham dự một buổi biểu diễn thời trang Pháp-Indonesia tại Jakarta.
Liên quan đến tình hình Biển Đông, Bộ Ngoại giao Philippines hôm nay xác nhận là Trung Quốc và Philippines sẽ mở đàm phán trực tiếp về tranh chấp trên vùng biển này vào tháng 5 tới đây.
Theo Bộ Ngoại giao Philippines, trong tuần này Trung Quốc đã đề nghị mở cuộc họp của một cơ chế tham vấn song phương với Philippines nhằm giải quyết các vấn đề liên quan đến tranh chấp hàng hải. Đối với phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Philippines Charles Jose, đây là một đề xuất mới, một cơ chế tham vấn song phương đặc biệt về Biển Đông. Vào năm ngoái, một tòa án trọng tài quốc tế đã bác bỏ tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh đối với phần lớn Biển Đông, bao gồm cả các khu vực tranh chấp gần bờ biển các nước láng giềng. Phán quyết này nhằm đáp ứng đơn kiện của Philippines. Thế nhưng, khi lên cầm quyền vào năm ngoái, Tổng thống Philippines Duterte đã coi nhẹ phán quyết đó để quay sang bắt tay với Bắc Kinh nhằm tìm kiếm hàng tỷ đô la trong thương mại và đầu tư từ Trung Quốc. Trung Quốc cho đến nay vẫn bác bỏ phán quyết của tòa trọng tài thường trực và luôn luôn đòi đàm phán song phương. Theo các nhà phân tích, các cuộc đàm phán trực tiếp và song phương với các láng giềng nhỏ hơn sẽ cho phép Trung Quốc gây áp lực chính trị và kinh tế to lớn của mình trong một vùng vốn đã phụ thuộc rất nặng vào thương mại với Bắc Kinh. Theo ông Charles Jose, lời mời của Trung Quốc đàm phán song phương tháng 5 đã không đặt ra điều kiện tiên quyết nào. Do đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Philippines cho rằng điều quan trọng là chúng ta có phương tiện hòa bình để giải quyết tranh chấp.
Căn cứ vào các hình ảnh vệ tinh chụp ngày 25 tháng 3, các chuyên gia vừa cho biết là đó là những dấu hiệu cho thấy Bình Nhưỡng đang chuẩn bị thử nghiệm hạt nhân lần thứ 6.
Hình ảnh vệ tinh cho thấy sự hiện diện của xe cộ và thiết bị như dây cáp truyền thông, máy bơm nước tại bãi thử nghiệm hạt nhân ở xã Punggye-ri ở miền Bắc Bắc Triều Tiên. Theo các chuyên gia Hoa Kỳ, đó là những yếu tố tương ứng với việc chuẩn bị một vụ thử hạt nhân mà theo họ đang ở những giai đoạn cuối cùng. Tuy nhiên, theo nguồn tin trên, cần nên thận trọng trước khi tuyên bố là một vụ thử hạt nhân sắp xảy ra. Trong bối cảnh kể trên, Seoul vừa cho phép đội tuyển khúc côn cầu trên băng của Bắc Triều Tiên qua Hàn Quốc vào tuần tới. Bộ Thống nhất Hàn Quốc đã loan báo quyết định trên vào hôm nay. Hai đội tuyển Nam và Bắc Triều Tiên phải đối mặt trong bảng 2 nhóm A của giải vô địch thế giới về khúc côn cầu trên băng dành cho phái nữ sẽ diễn ra vào tuần tới tại Hàn Quốc.
Cũng về châu Á, Bắc Kinh hôm nay xác nhận việc bắt giữ một người Đài Loan từng bị báo cáo là mất tích trong chuyến đến Trung Quốc. Nhân vật này đang bị điều tra vì bị tình nghi có hoạt động gây hại đến an ninh quốc gia của Trung Quốc.
Theo AFP, thì chính quyền Trung Quốc đưa ra xác nhận trên sau khi người vợ của nhà hoạt động bảo vệ nhân quyền Lý Minh Triết báo động là ông bị một đơn vị an ninh Trung Quốc cầm giữ. Theo chính quyền Đài Bắc, thì ông Lý làm việc cho một tổ chức phi chính phủ đã biệt tâm từ ngày 19 tháng 3 sau khi ông từ Macau đến thành phố Châu Hải. Gia đình của ông Lý và các tổ chức bảo vệ nhân quyền, trong đó có ân xá quốc tế, đã kêu gọi Bắc Kinh phải trả tự do ngay cho ông, cũng như cho biết là ông bị giam giữ ở đâu. Ân xá quốc tế nhấn mạnh là một người vào Trung Quốc một cách hợp pháp không thể bị bắt giữ ròng rã 9 ngày mà không hề có thông báo với gia đình hay đại diện hợp pháp. Vụ bắt giữ cho thấy là Bắc Kinh đang mở rộng chiến dịch đánh vào giới hoạt động xã hội. Mục tiêu là giới hạn hoạt động các tổ chức phi chính phủ, khống chế xã hội dân sự. Theo Hiệp hội Nhân quyền Đài Loan, thì ông Lý Minh Triết trước đây hoạt động trong đảng Dân Tiến và thường xuyên trao đổi trên mạng về kinh nghiệm dân chủ Đài Loan với bạn bè Trung Quốc và gửi sách cho họ.
Chuyển sang thời sự châu Âu, sau vụ một người Hoa bị cảnh sát Pháp bắn chết ở Paris hôm 26 tháng 3 dẫn đến một cuộc biểu tình phản đối quy tụ khoảng 400 người hôm qua, Bắc Kinh đã chính thức phản đối và yêu cầu Paris bảo đảm an toàn cho công dân Trung Quốc.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh còn cho biết là Bắc Kinh đã chuyển khiếu nại chính thức đến chính quyền Pháp về vụ việc. Tờ Hoàn Cầu Thời báo Trung Quốc vào hôm nay đã không ngần ngại lên tiếng tố cáo điều mà họ gọi là tâm lý kỳ thị chủng tộc trong ngành cảnh sát Pháp và thái độ thờ ơ của công luận Pháp. Theo hãng tin Pháp AFP, vụ việc bùng lên hôm Chủ nhật vừa qua khi một người đàn ông Trung Quốc bị cảnh sát bắn chết tại nhà. Nguồn tin cảnh sát cho biết là hàng xóm của nạn nhân đã báo cảnh sát về một vụ cãi vã trong gia đình nạn nhân đó. Khi cảnh sát đến nơi, thì nhân vật bị hạ sát đã dùng dao tấn công cảnh sát, khiến nhân viên cảnh sát phải nổ súng tự vệ. Gia đình nạn nhân đã bác bỏ lập luận của phía cảnh sát, cho biết rằng nhân vật này chỉ làm cá vào một cây kéo, từ ngữ trong nguyên văn khi cảnh sát đến. Sau khi vụ việc xảy ra liên tiếp trong hai đêm, hàng trăm người thuộc cộng đồng người Trung Quốc tại Pháp và những người ủng hộ chống phân biệt chủng tộc đã tập trung bên ngoài đồn cảnh sát ở quận 19 Paris để phản đối. Xô xát đã xảy ra giữa một nhóm cực đoan với cảnh sát. Kết quả là đã có khoảng 10 người bị câu lưu.
Về tình hình chính trị nội bộ nước Pháp, sau ứng cử viên Tổng thống cánh hữu François Fillon hôm qua đến lượt vợ của ông, bà Penelope Fillon bị cởi thố trong một nghi án tạo việc làm giả. Vợ của ứng cử viên Đảng Những Người Cộng Hòa bị nghi là đã nhận lương trợ lý nghị sĩ cho chồng nhưng trên thực tế đã không làm gì hoặc làm rất ít trong thời gian từ 1986 đến 2013. Cựu Thủ tướng Fillon thì đã bị khởi tố vào ngày 14 tháng 3 vừa qua, chủ yếu với tội danh biến thủ công quỹ. Đây là lần đầu tiên một ứng cử viên quan trọng bị khởi tố khi đang tranh cử tổng thống tại Pháp. Về tranh cử tổng thống, hôm nay trên đài truyền hình, cựu thủ tướng xã hội Manuel Valls cho biết ông sẽ bỏ phiếu cho ông Emmanuel Macron, ứng cử viên độc lập, ngay từ vòng một bầu cử tổng thống, thay vì bỏ phiếu cho ứng cử viên đảng xã hội Benoît Hamon. Cũng về thời sự châu Âu, tại Hungary, đạo luật mới cho phép tạm giam người xin tị nạn đã có hiệu lực kể từ hôm qua. Luật mới này đi ngược lại với những hiệp ước quốc tế mà Hungary đã ký kết và đã làm dấy lên chỉ trích từ phía châu Âu và các tổ chức phi chính phủ. Thông tin viên RFI tại Budapest, Florence Labruyère, tường thuật tình hình.
Dans le sud de la Hongrie, les ouvriers installent des conteneurs supplémentaires dans deux camps en plein air, appelés zones de transit.
Il y aura au total 324 Hungary, công nhân đã đặt thêm conteneur tại hai trại ngoài trời, gọi là vùng quá cảnh. Sẽ có tất cả 324 conteneur được trang bị máy điều hòa không khí. Cho đến giờ, thì các khu vực quá cảnh chỉ tạm thời tiếp những người xin tị nạn hiếm hoi được nhận ở Hungary. Sau đó, họ được chuyển đến những trung tâm tiếp cư, nơi họ được tự do đi lại. Một số người nhân cơ hội này đã đi đến các nước phía Bắc châu Âu, không cần đợi có trả lời của chính quyền. Chính quyền Hungary muốn chấm dứt tình trạng đó. Với luật mới, thì tất cả những người xin tị nạn sẽ bị buộc phải sống ở vùng quá cảnh cho đến khi hồ sơ của họ được giải quyết. Các trại này với hàng rào kẽm gai bao quanh không khác gì nhà tù. Luật quốc tế cũng cấm giam cầm người xin tị nạn. Đến Budapest, Ủy viên Di trú châu Âu Dimitri Avramopoulos đã nhắc nhở Hungary là phải tôn trọng các quy tắc. Hai bên đã đồng ý thành lập một nhóm làm việc để xem xét khả năng sửa đổi luật. Điều này có nghĩa là việc trừng phạt chính quyền Budapest còn rất xa vời.
Florence Labruyère, Budapest, RFI.
Chuyển sang Hoa Kỳ, hôm qua, Tổng thống Donald Trump đã ký sắc lệnh hủy bỏ một di sản khác của người tiền nhiệm Barack Obama, đó là kế hoạch năng lượng sạch. Tổng thống Trump cũng chủ trương khai thác, sử dụng lại than đá để cho vấn đề phát triển năng lượng bất kể tác động gây ô nhiễm. Tổng thống Mỹ nhấn mạnh ông khai mở một thời đại mới với hy vọng sẽ thúc đẩy kinh tế Mỹ. Thế nhưng quyết định của Tổng thống Trump đã gặp nhiều chống đối, đặc biệt là từ bang California. Thông tin viên RFI Luis Piala tường thuật từ Los Angeles.
Dans un communiqué commun avec son homologue de New York, le gouverneur démocrate Jerry Brown a critiqué le démantèlement du plan pour une énergie propre, mal inspiré.
Trong một thông cáo chung với đồng nhiệm New York, thống đốc California Jerry Brown thuộc đảng Dân Chủ đã chỉ trích việc gỡ bỏ kế hoạch về môi trường, một quyết định tồi tệ và thiếu hiểu biết về các nền tảng của khoa học. Môi trường là một vấn đề ưu tiên đối với thống đốc Jerry Brown. Ông được 70% dân chúng và tầng lớp chính trị ủng hộ. Một nghị sĩ đã cảnh báo việc thụt lùi quay về phía sau mà chính quyền Trump đang muốn thực hiện sẽ không thành công ở bang California. Báo chí địa phương thì kêu gọi xây dựng một bức tường xanh chung quanh tiểu bang. California đã không đợi đến ngày hôm qua mới lên tiếng thách thức chính quyền Trump. Trong tuần qua, bang này đã bỏ phiếu tăng cường những biện pháp chống ô nhiễm do xe hơi gây ra. California là tiểu bang đông dân cư nhất và cũng giàu nhất, một thị trường mà không một nhà sản xuất ô tô nào có thể bỏ qua. Một đạo luật năm 1970 cho phép tiểu bang áp đặt những quy định nghiêm ngặt hơn là của chính quyền liên bang. Cuộc đối đầu giữa California và Nhà Trắng có lẽ sẽ phải giải quyết trước tòa án.
Loïc Piala, Los Angeles, RFI.
Sau đây là phần tin ngắn. Tăng trưởng kinh tế của Việt Nam đã giảm mạnh trong quý 1 theo các số liệu được công bố ngày hôm nay. Kinh tế Việt Nam trong quý 1 năm 2017 chỉ tăng 5,1%, mức tăng trưởng thấp nhất từ 3 năm nay do sụt giảm trong khu vực mỏ cũng như khu vực điện tử, đặc biệt là với những khó khăn của tập đoàn Samsung sau thất bại của điện thoại Galaxy Note 7 gây thiệt hại hàng tỷ đô la cho tập đoàn này.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, năm cầm quyền đầu tiên đầy khó khăn của lãnh đạo Miến Điện Aung San Suu Kyi. Sau một năm cầm quyền, chính phủ của cựu lãnh đạo đối lập Miến Điện Aung San Suu Kyi vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn với chiến sự với các sắc tộc thiểu số tái diễn, với các cải tổ kinh tế và xã hội dậm chân tại chỗ. Trong suốt nhiều thập niên, người dân Miến Điện đã phải sống dưới chế độ độc tài quân sự và họ vẫn mơ đến một nền dân chủ. Họ đã trông chờ rất nhiều vào cuộc tổng tiến cử lịch sử tháng 11, 2015, đưa bà Aung San Suu Kyi và đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ của bà lên cầm quyền. Do luật không cho phép bà lên làm tổng thống, cho nên ngày 1 tháng 4 năm ngoái, Aung San Suu Kyi đã lên nắm chức ngoại trưởng, kiêm cố vấn đặc biệt của nhà nước và phát ngôn viên của tổng thống. Trong những cương vị này, trên thực tế, cựu lãnh đạo đối lập Miến Điện là người đứng đầu chính phủ từ một năm nay. Sau một năm cầm quyền, bà Aung San Suu Kyi vẫn được đa số người dân Miến Điện ngưỡng mộ, thế nhưng ngày càng có nhiều người lên tiếng chỉ trích bà. Nhưng theo ghi nhận của các nhà phân tích, hầu như không bao giờ họp báo bà Aung San Suu Kyi nay là một nhân vật ngày càng xa cách. Vào đầu năm nay, bà đã kêu gọi người dân Miến Điện hãy kiên nhẫn, vì theo bà, đối với lịch sử một quốc gia, lịch sử của một chính phủ, 10 tháng hay một năm chưa là bao. Cố vấn của Tổng thống Miến Điện, ông Aung Thun Thet, cũng cho rằng hãy còn quá sớm để đánh giá là chính phủ của Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ đã thành công hay thất bại. Nhưng không ít người nay tỏ vẻ thất vọng về nhân vật đã từng được trao giải Nobel Hòa bình, khi họ thấy là tiến trình hòa bình ở Miến Điện vẫn bế tắc, triển vọng kinh tế thì chưa có gì là sáng sủa. Tăng trưởng chậm lại, đầu tư ngoại quốc sẽ giảm lần đầu tiên từ 4 năm qua, trong khi vật giá leo thang do lạm phát tăng với tỷ lệ trên 10%. Về các quyền tự do, sau các tướng lãnh vào thời chế độ quân sự, nay đến lượt các đảng viên của Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ đứng ra truy tố nhiều nhà báo, nhà bất đồng chính kiến và nhà hoạt động về tội vu khống. Ngay trong giới chính khách, nhiều người chỉ trích bà Aung San Suu Kyi là nắm quá nhiều quyền hành trong tay. Nhưng cũng cần phải thấy là chính phủ của cựu lãnh đạo đối lập Miến Điện vẫn không được rộng tay để điều hành đất nước. Thứ nhất là bản hiến pháp có từ thời chế độ quân phiệt, không cho phép bà Aung San Suu Kyi lên làm tổng thống. Và thứ hai là quân đội vẫn nắm 1/4 số ghế ở quốc hội. Mặt khác, quân đội Miến Điện vẫn nắm giữ 3 bộ quan trọng, quốc phòng, nội vụ và biên giới, đồng thời vẫn kiểm soát nhiều khu vực kinh tế chủ chốt. bà Aung San Suu Kyi cũng bị chỉ trích là đã không biết cách hòa đàm với các lực lượng phiến quân sắc tộc thiểu số, nhất là trong những tháng gần đây, các trận giao tranh đã gia tăng cường độ lên đến mức chưa từng có từ nhiều năm qua. Đối với các nhà phân tích, được hãng tin AFP trích dẫn, tình hình này có thể khiến cho bà Aung San Suu Kyi bị mất phiếu trong cuộc bầu cử bán phần ngày 1 tháng 4 tới. Trên trường quốc tế, nhiều người rất bất bình khi thấy bà Aung San Suu Kyi không nói gì về khủng hoảng ở bang Rakhine, nơi mà quân đội Miến Điện bị Liên Hiệp Quốc tố cáo đã gây ra nhiều tội ác đối với thiểu số người Rohingya Hồi giáo. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là một điểm báo của Thu Hằng, sau đó là tạp chí xã hội do Minh Anh phụ trách, nói về lạm dụng trẻ em, một quá khứ đen tối giai đoạn thực dân Anh. Cuối cùng là phần phát lại tạp chí kinh tế của Thanh Hà, nói về kế hoạch chống thất nghiệp của các ứng cử viên tổng thống Pháp. Còn bây giờ, như thường lệ là phần tiếp theo của bản tin thời sự RFI, nói về thế hệ trẻ thời Putin này quay lại chống ông Putin.
Cuộc biểu tình phản đối nạn tham nhũng và chế độ Putin trên gần 100 thành phố khắp nước Nga ngày Chủ nhật 26 tháng 3 vừa qua gây bất ngờ đối với chính quyền. Đây là đợt biểu tình lớn nhất kể từ năm 2012, theo một số nhà quan sát. Điều nổi bật được giới quan sát ghi nhận đó là sự hưởng ứng của giới trẻ trước lời kêu gọi của lãnh đạo đối lập như hàng tựa của một bài viết trên báo Le Monde, thế hệ Putin xuống đường.
Theo nhà báo Nga Oleg Kachin, cùng với việc nhiều đô thị vốn được coi là trì động đã tham gia vào ngày phản kháng, việc đông đảo thanh thiếu niên dưới 18 tuổi hiện diện trong phong trào là điều hoàn toàn mới mẻ, bởi những thiếu niên này đều sinh ra và lớn lên trong thời Putin. Cách đây một tháng, vào lúc đối lập tuần hành tại Moscow để tưởng niệm ông Boris Nemtsov, 2 năm sau ngày nhà đối lập bị sát hại, người ta không thấy những người trẻ như vậy tham gia.
Nhật báo Nga có xu hướng tự do Moskovsky Komsomolet trầm biếm. Cuộc tuần hành hôm Chủ nhật trên khắp đất nước khiến cho đợt kỷ niệm 19 năm ngày ông Putin lên nắm quyền bị lỡ dở. Theo OVD Info, một tổ chức phi chính phủ chuyên theo dõi các phong trào phản kháng tại Nga, thì trong số 1.030 người bị câu lưu hôm đó tại Moscow, ít nhất có 46 người dưới 18 tuổi. Tổ chức nói trên không có thống kê chính xác trên toàn quốc, nhưng ước tính tại mỗi trụ sở cảnh sát, ít nhất cũng có 2 đến 3 thiếu niên bị giữ.
Những lời kêu gọi chống tham nhũng trước hết là chống lại đế chế tham nhũng của Thủ tướng Nga do lãnh đạo đối lập Alexei Navalny, 40 tuổi khởi xướng, dễ dàng đến được với giới trẻ do tính chất châm biếm. Hình ảnh những kiểu giày thể thao đắt tiền mà Thủ tướng Dmitry Medvedev ưa dùng và các con vịt nhựa để nhắc đến các nơi ở sang trọng với trang trại gia cầm của Thủ tướng Nga được tung lên mạng hồi đầu tháng 3.
Vịt nhựa, giày thể thao của Thủ tướng là các biểu tượng được giới trẻ mang theo trong cuộc biểu tình. Tại thành phố Tomsk, cũng ở Siberia, phát biểu của một thiếu niên tên Gleb, mới học lớp 6, lên án tệ nạn chính trị hóa học đường trong cuộc tuần hành hôm Chủ nhật đã lan truyền rộng rãi. Theo người thiếu niên này thì không quan trọng ai là người nắm quyền, Navalny, Putin hay ai khác. Điều quan trọng nhất là sự thay đổi của hệ thống chính trị, giáo dục, y tế. Và Gleb cho biết đã ngạc nhiên khi thấy trường học bị chính trị hóa như thế nào. Học sinh có thể bị điểm xấu chỉ vì không mô tả về chính quyền hiện nay đúng theo những gì đã được chỉ đạo. Trong khi đó, trên đường phố Moscow, người ta có thể đọc thấy những khẩu hiệu mang phong cách bông đùa như kiểu đà đạo sự bất bình đẳng giữa những con vịt.
Làn sóng châm biếm tràn đi trên mạng trước cuộc xuống đường hôm Chủ nhật để tố cáo nạn chính trị hóa học đường.
Một học sinh học viện âm nhạc Moscow đã biến thành trò cười một buổi dạy văn hóa chính trị của trường về lực lượng thứ năm, tức một hoạt động tuyên truyền chống lại các tổ chức phi chính phủ bị tố cáo là làm gián điệp cho phương Tây. Đoạn video về buổi học đã được phổ biến rộng rãi trên mạng, trong khi đó người sinh viên thì bị đe dọa đuổi học. Lãnh đạo đối lập Alexei Navalny đã sử dụng các mạng xã hội để thoát khỏi hệ thống kiểm duyệt truyền thông của chính quyền trong bối cảnh mà cỗ máy truyền hình tuyên truyền của nhà nước không tác động được đến giới trẻ và chủ nghĩa bài ngoại dân tộc cực đoan chính thống chỉ còn khiến người ta ghê tởm. Giới trẻ muốn lên mạng internet để tìm kiếm sự thật về những gì diễn ra trong nước. Theo nhà xã hội học Igor Eyman, một khía cạnh khác của truyền thông trong giới trẻ cũng được Novaya Gazeta nhấn mạnh, đó là ngay cả các mạng xã hội như Facebook cũng bị giới bảo thủ và những kẻ phá rối thao túng. Những thanh thiếu niên từ 14 đến 20 tuổi hiện nay thích sử dụng mạng xã hội Nga Vkontakte hoặc trao đổi qua các dịch vụ trò chuyện trực tuyến hơn là qua Facebook. Tại thành phố Krasnoyarsk ở Siberia, một giáo viên đại học đã bị buộc phải thôi việc chỉ vì cho sinh viên xem một cuốn phim trên mạng tố cáo Thủ tướng Nga tham nhũng do lãnh đạo đối lập thực hiện và đưa lên mạng YouTube hồi đầu tháng. Báo Novaya Gazeta, một tờ báo Nga có xu hướng cởi mở, cũng ghi nhận trường học Nga hiện nay đang cố phong tỏa tinh thần của giới trẻ với các khóa học về lòng yêu nước, giảng dạy các nền tảng của văn hóa chính thống và kiểm duyệt. Ấn tượng của nhiều học sinh là sự ngự trị của cặp cầm quyền Putin-Medvedev, thái độ đối kháng với thế giới bên ngoài, các tuyên truyền hung hăng và sự dối trá của người lớn.
RFI, Les Voix du Monde.
Theo nhật báo Libération, trước sự tham gia bất ngờ của đông đảo thanh thiếu niên trong phong trào phản kháng, phẫn nộ về tình trạng bất công, chính quyền Moscow dường như đang tìm biện pháp ứng phó.
Phát ngôn viên của chính quyền tố cáo những người tổ chức biểu tình là hứa thưởng tiền cho các thiếu niên nếu họ bị cảnh sát bắt bớ, nhưng không đưa ra được bất cứ bằng chứng nào. Đa số những người bị bắt đã được trả tự do ngay trong đêm Chủ nhật qua sáng thứ hai, sau khi ký vào một biên bản xử phạt hành chính vì tội tham gia vào một cuộc biểu tình không được phép. Tại một số địa phương khác như Nizhny Novgorod trên sông Volga, thì cha mẹ các học sinh trung học tham gia biểu tình cũng bị phạt hành chính vì tội gọi là không thực hiện nghĩa vụ giáo dục con cái theo luật dân sự. Theo nhà chính trị học Abbas Galiamov, thì Điện Kremlin hiện nay đang đứng ở ngã ba đường hoặc quyết định trừng phạt nặng nề những người trẻ tham gia biểu tình, và điều này sẽ khiến phong trào trở nên quyết liệt hơn hoặc làm ngơ. Một trang mạng thông tin địa phương của Nga, The Nak, thì cho rằng vấn đề cơ bản là giới trẻ hiện nay có thái độ nổi lên chống lại tình trạng bất công của một chế độ cha truyền con nối ở Nga mà họ đang phải đối mặt hàng ngày. Suốt ngày phải nghe những giao giảng về đạo lý, về lòng yêu nước, nhưng trên thực tế họ không có triển vọng tương lai. Các vị trí tốt nhất đã có con cái của tầng lớp tinh hoa chiếm phần.
Quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396.
Je marche tout seul le long de la ligne de chemin de fer. Dans ma tête, y'a pas d'affaire. Je donne des coups de pied dans une petite boîte en fer. Dans ma tête, y'a rien à faire. Je suis mal en campagne et mal en ville. Peut-être un petit peu trop fragile. Allô, maman, bobo. Maman, comment tu m'as fait, je suis pas beau. Allô, maman, bobo. Allô, maman, bobo. Traîne fumée, je me retrouve avec mal au cœur. J'ai vomi tout mon 4 heures. Faites nuit folle avec les gens qui ont du bol. Maintenant que je fais du music-hall. Je suis mal à la scène et mal en ville. Peut-être un petit peu trop fragile. Allô maman bobo. Maman comment tu m'as fait, je suis pas beau. Allô maman bobo. Allô maman bobo. Moi je voulais les sorties de port à la voile. La nuit parée les étoiles. Moi les chevaux, le revolver et le chapeau clown. La belle Peggy du saloon. Je suis mal en homme dur et mal en petit cœur. Peut-être un petit peu trop rêveur. Allô maman bobo.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trước khi sang phần thứ hai của chương trình, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Vương quốc Anh chính thức khởi động tiến trình ra khỏi Liên hiệp châu Âu. Manila và Bắc Kinh sẽ đàm phán trực tiếp về Biển Đông vào tháng 5. Luật mới của Hungary cho phép giam giữ người tị nạn bắt đầu có hiệu lực. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện năm cầm quyền đầu tiên đầy khó khăn của lãnh đạo Miến Điện Aung San Suu Kyi. Mở đầu phần thứ hai của chương trình ngày hôm nay là mục điểm báo do Thu Hằng phụ trách.
Điểm báo. mức tăng trưởng đang bị chững lại của nền kinh tế Trung Quốc đè nặng lên chế độ lương bổng và điều kiện lao động của công nhân nước này. Trong số ra ngày hôm nay, Nhật báo Le Monde nhận định các cuộc xung đột phát triển mạnh tại Trung Quốc, đặc biệt kể từ khi nhiều doanh nghiệp bắt tay với các công ty tuyển công nhân thời vụ để lách luật lao động mới, dẫn đến nhiều cuộc tuần hành phản đối của người lao động thời vụ. Phóng viên của Le Monde nêu ví dụ cuộc tuần hành từ vài tháng nay của hàng trăm công nhân nhà máy Volkswagen tại Trường Xuân đòi được đãi ngộ bình đẳng với công việc. Họ đấu tranh yêu cầu chủ lao động tôn trọng luật của Trung Quốc về việc làm tạm thời, có nghĩa là phải được chính thức tuyển dụng sau thời hạn tối đa 6 tháng hợp đồng tạm thời. Tuy nhiên, khoảng 1.500 công nhân ở nhà máy Volkswagen có hợp đồng tạm thời từ 10 năm nay. Năm 2008, một đạo luật mới nhằm bảo vệ người lao động trước tình trạng sa thải bừa bãi được thông qua. Tuy nhiên, để lách luật, mô hình tuyển dụng lao động tạm thời dài hạn thông qua các văn phòng môi giới vẫn được sử dụng rộng rãi, vì người lao động tạm thời bị trả lương ít hơn và không được hưởng đầy đủ lợi ích an sinh xã hội. Hiện có khoảng 60 triệu người Trung Quốc làm việc trong những điều kiện như vậy trong mọi lĩnh vực, theo Tổng Công hội Trung Quốc. Dù năm 2012, một đạo luật mới được ban hành để hạn chế việc sử dụng lao động tạm thời và khuyến khích ký hợp đồng lao động trực tiếp, nhưng cách làm trên vẫn rất phổ biến. Đến năm 2014, số lượng lao động tạm thời bị hạn chế ở mức 10% ở mỗi công ty, song nhiều doanh nghiệp vẫn vượt ngưỡng trên khiến người lao động phẫn nộ.
Phải nói tình trạng lạm dụng hợp đồng thời vụ tồn tại trên mọi vùng miền ở Trung Quốc, đặc biệt kể từ khi ngành công nghiệp nặng bị tình trạng sản xuất dư thừa tác động khiến các doanh nghiệp phải giảm lương hoặc giảm bớt số lượng công nhân. Phong trào phản đối cũng lan sang lĩnh vực dịch vụ.
Người lao động Trung Quốc tham gia biểu tình ngày càng tỏ ra có tổ chức hơn, nắm rõ quyền lợi của họ và chỉ trích thiếu đối thoại xã hội trong các doanh nghiệp và với chính quyền. Họ cũng lên án hoạt động thiếu hiệu quả của nghiệp đoàn chính thức Trung Quốc và sự nghi kỵ của chính quyền đối với các tổ chức bảo vệ quyền của người lao động mà nhiều nhân viên đã bị cầm tù vào cuối năm 2015.
Tổng thống Pháp François Hollande chọn Indonesia là nước cuối cùng để kết thúc chuyến công du Đông Nam Á. Theo nhật báo Le Monde, thì Indonesia là nước đang phát triển không thể bỏ qua của Pháp vì quốc gia Hồi giáo lớn nhất thế giới này ngày càng có trọng lượng đối với nền kinh tế toàn cầu.
Vai trò quan trọng của Indonesia được thể hiện qua phát biểu của tùy viên phụ trách kinh tế của Sứ quán Pháp ở Jakarta, Sintik. Đối với một số công ty Pháp, duy trì vị trí số 1 trong lĩnh vực của họ phụ thuộc vào sự phát triển tại Indonesia. Tổng trị giá của các dự án đầu tư của Pháp vào quốc đảo Đông Nam Á này lên đến 3,5 tỷ đô la. Theo đại diện một tập đoàn lớn của Pháp ở Jakarta, thì viễn cảnh mà Indonesia mang lại có thể thuyết phục được người Pháp ngừng ảo tưởng về thị trường Trung Quốc. Thị trường Indonesia có rất nhiều điểm lợi, theo phân tích của nhật báo Le Monde. Thứ nhất, đây là một nền kinh tế lớn trong khu vực Đông Nam Á, căn cứ vào dân số 260 triệu người và tài sản quốc gia với tổng sản phẩm quốc nội đạt 950 tỷ đô la. Tiếp theo, Indonesia là thành viên Đông Nam Á duy nhất của khối G20. Điều nghịch lý là Indonesia vẫn bị đánh giá là một nước nghèo, nhưng tầng lớp trung lưu ngày càng đông hơn và giàu có hơn. Sức mua của các hộ gia đình đã tăng thêm 5% vào năm 2016. Đây cũng chính là mối bận tâm của Tổng thống Joko Widodo lên nắm quyền từ năm 2014. Một trong các mối bận tâm khác của ông là tầm quan trọng trong lĩnh vực hàng hải tại quốc gia có đến 17.000 hòn đảo lớn nhỏ. Trong đó có 3.000 đảo có người sinh sống. Ông Widodo không muốn khoảng cách trên biển chia rẽ quần đảo, mà ngược lại phải thắt chặt mối quan hệ giữa các phần lãnh thổ bằng cách tạo điều kiện cho sự phát triển kinh tế như đánh bắt, du lịch, cảng biển, vận tải hàng hải, v.v. Đây là khía cạnh mà Pháp rất quan tâm, theo nhật báo Le Monde. Chuyến công du của Tổng thống Hollande sẽ đề cập đến chủ đề hợp tác song phương trong lĩnh vực hàng hải, chủ yếu trong các ngành xây dựng hải cảng, năng lượng hàng hải và kết nối hàng không. Dĩ nhiên, vẫn tồn tại một số băn khoăn về thị trường lớn này như tình trạng tham nhũng, cơ chế khoan liêu lan rộng cũng như ưu ái đối với các công ty trong nước. Le Monde được cho rằng những bất lợi trên có thể trở thành rào cản cho đầu tư nước ngoài.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
9 tháng sau cuộc trưng cầu dân Ý về Brexit, ngày hôm nay, London chính thức khởi động tiến trình từ giã Liên hiệp châu Âu. Sự kiện này được tất cả các nhà báo Pháp đăng trên trang nhất.
Quý bà Brexit khởi động tiến trình ly hôn theo hàng tựa của Le Monde và chính thức mở ra 2 năm đàm phán giữa London và các đối tác cũ ở châu Âu. Trả lời nhật báo Le Monde, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Anh thuộc Đảng Bảo thủ dưới thời Thủ tướng Margaret Thatcher cho rằng cử tri sẽ nhận ra là họ đã lầm khi quyết định rời Liên hiệp châu Âu vì cử tri không bỏ phiếu để đồng bảng Anh mất 15% giá trị và sức mua đang bị đóng băng như những gì đang diễn ra tại đây. Bài xã luận của nhật báo Leseco thì đánh giá mất thời gian vì Brexit. Châu Âu có nhiều việc khác giải quyết hơn là mất năng lượng vào cuộc đàm phán này, vì Anh Quốc không có lịch trình rõ ràng để rút khỏi Liên hiệp châu Âu. Thủ tướng Anh Theresa May từng tuyên bố thà không có bất kỳ thỏa thuận nào với Brussels còn hơn là một thỏa thuận tồi. Dường như đường lối này ngày càng khó được duy trì cả về kinh tế lẫn chính trị. Thêm vào đó là lời đe dọa rút khỏi Liên hiệp Anh của Scotland để tiếp tục ở lại Liên Âu. Cũng chung nhận định với Leseco, bài xã luận của Lacroix cho rằng cả hai bên đều thiệt thòi vì Brexit do quá trình đàm phán sẽ kéo dài vài năm, tốn năng lượng để làm hỏng khối, trong khi có nhiều việc phải làm để xây dựng một châu Âu mạnh mẽ hơn và công bằng hơn. Qua trường hợp Brexit, Libération cảnh báo cần phải xem xét lại quan hệ tương ái giữa các nước trong Liên hiệp châu Âu. Đánh rằng Anh Quốc là thành viên của EU, nhưng về tâm lý, Anh Quốc chưa bao giờ cảm thấy liên can đến các sáng kiến của khối. Theo bài xã luận, thực tế mà nói, Brexit không phải là một thảm họa, mà là một lời cảnh báo. Mắt xích kém của Liên hiệp đã lùi bước, quan hệ tương ái vẫn còn đó, nhưng ít ra phải củng cố nó. Chừng nào Liên hiệp châu Âu chưa dung hòa được với người dân, thì mối đe dọa sẽ còn kéo dài.
Trong khi Anh Quốc chính thức khởi động tiến trình rời khỏi Liên hiệp châu Âu, thì London và Paris cùng nhau phát triển một hệ thống tên lửa tầm xa, theo nhật báo kinh tế Leseco. Thỏa thuận được ký ngày hôm qua tại London khẳng định sự xích lại gần nhau trong lĩnh vực quân sự chưa từng có giữa hai bờ eo biển Manche.
Theo thỏa thuận, hai bên sẽ cùng nhau nghiên cứu các loại tên lửa chống tàu và tên lửa hành trình để dần thay thế các loại tên lửa mà quân đội Pháp và Anh đang sử dụng hiện nay. Mục tiêu là đến năm 2030, Anh và Pháp sẽ dùng chung các loại tên lửa tầm xa. Cụ thể, Paris và London giao cho tập đoàn công nghiệp MBDA nhiệm vụ nghiên cứu trong vòng 3 năm để đưa ra những mô hình mới thay thế cho tên lửa chống tàu Exocet của Pháp và Harpoon của Anh, và thế hệ mới thay thế cho tên lửa điện đối không Scalp của Pháp và Storm Shadow của Anh, hiện đang được sử dụng để chống tổ chức nhà nước Hồi giáo. Theo người đứng đầu MBDA, thỏa thuận trên nhằm duy trì khả năng bảo vệ ngành công nghệ chủ quyền này ở châu Âu trước các tập đoàn Mỹ và Trung Quốc. Ngoài lĩnh vực sản xuất tên lửa, Anh và Pháp còn hợp tác về hệ thống chiến đấu trên không.
Dường như không gì có thể ngăn được những phát ngôn ngày càng thái quá của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Erdogan khi ngày trưng cầu dân Ý trao thêm quyền lực cho Tổng thống đang tới gần ngày 16 tháng 4.
Trong trường hợp chiến thắng, ông Erdogan sẽ có quyền điều hành cơ quan hành pháp, nghị viện và sẽ chế ngự bộ máy tư pháp với quyền hạn bổ nhiệm 12 trên 15 thẩm phán của Tòa Bảo Hiến. Ông cũng sẽ tiếp tục đứng đầu Đảng Công lý và Phát triển, theo khuynh hướng Hồi giáo bảo thủ được chính ông thành lập cách đây 16 năm. Không khí sôi nổi của các cuộc vận động, meeting chỉ để cử tri quên đi giai đoạn khó khăn mà nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ đang phải trải qua, như doanh thu từ du lịch sụt giảm, tỷ lệ thất nghiệp tăng, lạm phát ở mức hai chữ số, bị cô lập trên lĩnh vực ngoại giao, chính sách đối ngoại trở thành con tin của những tham vọng của vị Tổng thống. Trên mặt trận Syria trong những tuần gần đây, Washington và Moscow chặn đường tiến quân của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cũng như của phe nổi dậy đồng minh đến các vùng Manbij và Afrin nằm trong tầm kiểm soát của lực lượng Kurdistan, kẻ thù không đội trời chung của Tổng thống Erdogan. Điều này đồng nghĩa với việc chấm dứt chiến dịch quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ tại Syria và càng đẩy Ankara vào thế cô lập hơn.
Quý vị vừa nghe một điểm báo của RFI do Thu Hằng phụ trách. Tiếp nối sau đây là tạp chí xã hội Minh Anh nói về lạm dụng trẻ em, một quá khứ đen tối giai đoạn thực dân Anh.
Tạp chí xã hội.
Kính thưa quý vị, ngày 27 tháng 2 vừa qua, nước Anh bắt đầu chính thức điều tra về các vụ lạm dụng tình dục trẻ em trong quá khứ. Theo cáo buộc, trong giai đoạn 1946-1974, hàng ngàn trẻ em đã bị cưỡng bức, lên tàu đưa đến Úc, và rất nhiều em trong số này đã bị đánh đập và bị cưỡng hiếp. Nhưng đây chỉ là một tảng băng nổi trong suốt hơn 3 thế kỷ rưỡi lịch sử thực dân Anh quốc. Theo thẩm định, trong vòng 350 năm, tức tính đến năm 1974, gần 350.000 trẻ nhỏ đã bị cưỡng bức đưa đi đày đến những xứ thuộc địa của Anh quốc lúc bấy giờ như Úc, Canada, New Zealand, Nam Phi, Zimbabwe hay là Rhodesia. Ông David Hill, một trong số những đứa trẻ đó, chua xót nhận định. Ông nói, cả một tuổi thơ đi theo suốt cả cuộc đời, mỗi một đứa trẻ bị hành hạ, bị đánh đập, nay lớn lên thành những con người hư hỏng. Ông Hill nay đã thất thập, là một sử gia có tiếng tăm tại Úc, đã được mời ra làm chứng trong khuôn khổ một cuộc điều tra độc lập tại Anh. Theo thông tín viên Lê Hải tại London, thì ông David Hill cũng không phải là nhân chứng duy nhất trong buổi điều trần trước Ủy ban điều tra Independent Inquiry into Child Sexual Abuse diễn ra hôm thứ Hai, 27 tháng 2 vừa qua.
Nhân vật nổi tiếng nhất trong số các nhân chứng ra điều trần trong vụ này là ông David Hill, năm nay 71 tuổi, trước kia từng là giám đốc và chủ tịch hội đồng quản trị Đài Phát thanh Úc Châu. Không cần dùng chế độ giữ kín tên tuổi, ông là một trong số 22 nhân chứng ra cho lời khai, nói rằng các nạn nhân đều đang ngấp nghé miệng huyệt, cho nên kết luận của cuộc điều tra chả còn giúp được gì mấy, ngoài điều quan trọng nhất là cho họ sự thanh thản khi nhìn thấy cái ác bị nêu tên. Một nhân chứng khác cũng không cần giấu tên là ông Oliver Cosgrove, kể lại chuyện bị chính phủ Anh trục xuất sang Úc từ năm 4 tuổi, cùng những năm tháng bị hành hạ về thể xác, phải lao động nặng nhọc và bị lạm dụng tình dục. Có những trường hợp chỉ mới 2 tuổi rưỡi hay 3 tuổi khi bị chính phủ tách ra khỏi gia đình và gửi sang các khu trại lao động ở Úc và các nước thuộc khối Liên hiệp Anh.
Theo nhật báo Liberation, thì cuộc điều trần hôm thứ Hai đó chỉ mới mở đầu cho phần một cuộc điều tra và chỉ liên quan đến nước Úc. Trong giai đoạn 1946-1974, Vương quốc Anh đã gửi đến đấy khoảng từ 7.000 cho đến 10.000 trẻ em trong độ tuổi từ 3 đến 14. Đây cũng là đợt di dân cưỡng bức cuối cùng trong chương trình tăng dân số da trắng thuộc địa. Anh Lê Hải cho biết thêm, chính quyền Anh quốc đã tuyển số trẻ đó từ đâu và lừa dối gia đình các nạn nhân như thế nào?
Lúc bấy giờ, tính toán của chính phủ Anh cho rằng có thể giảm được chi phí nuôi dưỡng và đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực da trắng cho các nước thuộc địa. Và có hàng trăm ngàn trẻ em Anh được đưa đi theo diện này, tính từ khoảng giữa thế kỷ 19 đến thập niên 1970. Trẻ em bị đưa đi từ các khu trại mồ côi hay là gia đình nhận con nuôi, và thậm chí có trường hợp bị tách thẳng từ chính gia đình mình đang sống, đưa lên tàu biển và không hề được cho biết sẽ phải đi đâu, làm gì. Trên lý thuyết, chương trình di cư trẻ em sẽ giúp các em bé ở độ tuổi từ 3 cho đến 14 bắt đầu một cuộc sống mới đầy tương lai. Thế nhưng trên thực tế thì nhiều bà mẹ đơn thân buộc phải giao nộp con khi mà xã hội thời bấy giờ không độ lượng với việc có con ngoài giá thú. Sang đến những nơi như là Fairbridge ở Perth ở bên Úc, thì các em phải câm lặng làm việc trên đồng ruộng hay trong nhà bếp, mà có khi chân thì đi đất và trời lạnh thì lại thiếu áo khoác. Bản thân họ và gia đình họ bị lừa dối rằng con cái của mình sẽ được các gia đình yêu thương nhận nuôi, còn một số trẻ em thì được báo là bố mẹ đã mất. Có một số em được bố mẹ tìm kiếm và cố gắng yêu cầu chính phủ phải trả con, thế nhưng nhiều người phải cho đến tận bây giờ lục lại hồ sơ mới biết được điều đó, chứ không được may mắn như trường hợp một bé gái nhờ mẹ nuôi tích cực giúp đỡ nên mới đòi được về. Một bé gái khác có bí danh là A6, thì sau khi báo với bà sơ trong trại tế bần về chuyện bản thân mình bị lạm dụng tình dục, thì ngay lập tức bị trục xuất thẳng ra nước ngoài.
Cuộc điều tra tuy không diễn ra tại tòa án, nhưng các lời chứng sẽ cho phép đưa ra ánh sáng những mảng tối trong lịch sử Vương quốc Anh, thời thuộc địa và hậu thuộc địa. Cuộc điều tra này sẽ kéo dài trong vòng 5 năm và chủ yếu đề cập đến các vụ lạm dụng tình dục bị nghi ngờ đã diễn ra chủ yếu trong các trường học, bệnh viện, các viện cô nhi, các định chế tôn giáo hay quân sự, cũng như là các ý đồ che giấu vụ việc có thể từ chính quyền. luật sư Imran Khan đại diện cho các nạn nhân, thì việc có nhiều nhân chứng giống nhau như thế liên quan đến nạn lạm dụng chỉ có thể giải thích bằng một việc, đó là vấn đề này mang tính hệ thống và có tính chất thể chế. Hết lời dẫn. Bởi vì theo họ, chính quyền Anh quốc đã biết vụ việc từ lâu, theo như các tài liệu chính thức do đài BBC tiết lộ. Theo đó, vào năm 1956, ba thanh tra đã từng đến Úc để thanh sát 26 điểm phụ trách các cộng đồng di dân nhí này. Cũng theo BBC, báo cáo của các thanh tra đã điểm mặt một số cơ sở có liên quan nhưng không hề đề cập đến nạn lạm dụng tình dục hay thể xác. Và bản báo cáo này dường như đã bị chôn vùi. Giờ đây, những câu chuyện kiểu như vậy bắt đầu được thu thập và dần dần trình bày với công chúng Anh. Và phải đợi đến năm 2010, chính phủ Thủ tướng Gordon Brown mới chính thức lên tiếng xin lỗi về chương trình này. Một ủy ban điều tra độc lập do Bộ Nội vụ Anh, lúc đó do bà Theresa May làm bộ trưởng, đã được thành lập vào tháng 7 năm 2014. Anh Lê Hải cho biết tiếp.
Cho đến nay thì ủy ban này đã điều tra 13 vụ hồ sơ khác nhau, từ chuyện có một nhóm trẻ em ở nước ngoài cho đến chuyện các cái cơ quan có liên quan với trẻ em ở khắp các hội đồng địa phương của nước Anh, cũng như là các giáo phận của nhà thờ. Theo lịch thì một báo cáo sơ bộ sẽ được đưa ra vào tháng 4 năm sau. Đây là những cố gắng giới hạn cho một câu chuyện về lạm dụng tình dục. Còn thì từ năm 2010, chính phủ Anh lúc bấy giờ do ông Gordon Brown làm thủ tướng đã chính thức lên tiếng xin lỗi về chuyện trẻ em bị đưa ra nước ngoài nhằm bớt gánh nặng cho ngân sách lúc bấy giờ.
Trong số những đứa trẻ bị đưa sang Úc giai đoạn này, hiện vẫn còn 2.000 người còn sống sót. Ông David Hill khi ấy mới có 12 tuổi, cùng với hai người em trai đã bị đưa đến Fairbridge Farm School, phía Tây nước Úc. Ngoài việc chấp nhận làm chứng, ông còn viết một quyển sách, The Forgotten Children, tạm dịch là Những đứa trẻ bị lãng quên. Dựa vào hàng trăm nhân chứng thu thập được, ông David Hill ước tính rằng khoảng 60% trẻ bị cưỡng bức đưa đi đã bị lạm dụng tình dục. Ông còn khẳng định, nghiên cứu của tôi cho thấy là những đứa trẻ đó đã bị chấn thương mãi mãi. Họ như bị đeo án chung thân, mất hết sự tự tin bản thân, mặc cảm tội lỗi, xấu hổ, sợ hãi, khủng hoảng tâm thần. Nước Úc năm 2009 đã lên tiếng xin lỗi những người còn sống, tiếp đến là Liên Hiệp Anh vào năm 2010. Thế nhưng, vẫn theo ông David Hill, thì chúng ta sẽ không bao giờ sửa chữa được điều xấu xa đó. Nhưng điều quan trọng đối với những người phải hứng chịu nạn lạm dụng tình dục vẫn còn sống, đó là thủ phạm phải được nêu tên. Nhiều người trong số họ đã qua đời và thoát được lưới luật pháp, nhưng điều đó có lẽ sẽ là một sự an ủi lớn lao cho các nạn nhân rằng họ được nhắc đến và đã bị làm nhục.
Vừa rồi là tạp chí xã hội do Minh Anh phụ trách. Kế tiếp sau đây, chúng tôi xin phát lại tạp chí kinh tế của Thanh Hà về kế hoạch chống thất nghiệp của các ứng viên Tổng thống Pháp.
Tạp chí kinh tế.
Vẫn còn gần 10% dân Pháp trong tuổi lao động không có việc làm. Tổng thống François Hollande xem nhiệm vụ giải quyết thất nghiệp là điều kiện tiên quyết để ra tranh cử thêm một nhiệm kỳ thứ hai. Ông đã thất bại trong mục tiêu này. Một tháng trước bầu cử Tổng thống 2017, các ứng cử viên có trọng lượng đề nghị những gì trên hồ sơ nóng bỏng đó. Trả lời Ban Việt ngữ đài RFI, chuyên gia kinh tế Eric Ayer, giám đốc đài quan sát tình hình kinh tế Pháp OFCE, lần lượt trình bày và phân tích về các đề xuất của 5 ứng cử viên đang dẫn đầu các cuộc thăm dò dư luận. Báo cáo mới nhất của Viện Thống kê Quốc gia INSEE cho thấy là trong tháng 2 vừa rồi, tỷ lệ thất nghiệp ở Pháp có giảm đôi chút, thế nhưng vẫn còn 3,4 triệu người không có việc làm. Ngoài ra thì trong thời gian từ năm 1975 đến 2012, nền công nghiệp của Pháp đã mất gần 3 triệu việc làm, 1,4 triệu bị giải tán, trong lĩnh vực nông nghiệp. Riêng lĩnh vực dịch vụ thì đã tạo thêm gần 10 triệu chỗ làm. Có điều, một phần công luận Pháp mệt mỏi vì sợ bị gạt ra ngoài thị trường lao động. Số khác đã quá chán nản vì không tìm lại được việc làm. Trong quý đầu năm 2008, tức là trước khi khủng hoảng tài chính bùng nổ, thì thất nghiệp ở Pháp là 6,8%, để rồi dâng cao lên dần cho đến 10,2% vào quý 3 năm 2015, trước khi giảm xuống còn 9,7% vào năm ngoái. Thế nhưng tỷ lệ đó vẫn cao hơn so với 8%, tức là mức trung bình trong Liên hiệp châu Âu. Kính chào ông Eric Cayer, giám đốc đài quan sát tình hình kinh tế Pháp. Thế trong cái bối cảnh nói trên thì cái câu hỏi đầu tiên của RFI tiếng Việt đó là đẩy lùi thất nghiệp đương nhiên là một trong những cái ưu tiên của tất cả các ứng cử viên Tổng thống Pháp năm nay. Vậy xin ông cho biết các cái ứng viên mà có nhiều triển vọng vào điện Élysée hơn cả, họ đề nghị những gì trên cái hồ sơ này ạ?
D'un côté, on a envie de dire Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon qui considèrent que le chômage est en grande partie dû.
Một bên là hai ứng cử viên tổng thống Benoît Hamon và Jean-Luc Mélenchon. Họ quan niệm thất nghiệp chủ yếu là nhu cầu tiêu thụ quá kém, người dân không chịu hay không có phương tiện để mua sắm hay để phải cần đến các dịch vụ khác nhau. Cỗ máy sản xuất cũng như các công ty cung cấp dịch vụ không thể tuyển dụng thêm nhân viên, thậm chí phải sa thải bớt lực lượng lao động, gây ra thất nghiệp. Chính vì thế, ông Mélenchon chủ trương một chương trình đầu tư quy mô vào cơ sở hạ tầng, tương tự như kế hoạch của Donald Trump ở bên Mỹ. Ứng cử viên của đảng xã hội Benoît Hamon thì đề nghị bảo đảm một mức thu nhập nhất định cho những thành phần nghèo khó nhất để họ cũng có sức mua, tạo ra tăng trưởng và nhờ vậy giải quyết thất nghiệp. Mặt khác, ứng cử viên của cánh hữu Đảng Những Người Cộng Hòa cho rằng thất nghiệp ở Pháp là hậu quả của một chính sách tuyển dụng người lao động quá bó buộc, thủ tục hành chính quá rườm rà, thuế doanh nghiệp và các khoản đóng góp xã hội của giới chủ quá nặng. Tất cả những yếu tố đó là rào cản khi một doanh nhân muốn tuyển dụng nhân công. Nhìn vấn đề dưới lăng kính này, ông François Fillon đề nghị kéo dài thời gian lao động của giới làm công ăn lương, giảm mạnh các khoản trợ cấp xã hội, trợ cấp thất nghiệp, sao cho giới chủ được nhẹ gánh. Ông Fillon nghĩ rằng đây là giải pháp tốt nhất để đem lại công việc làm cho nước Pháp. Thế rồi, có một logic thứ ba do bà Marine Le Pen, đại diện đảng Mặt trận Quốc gia Cực hữu, đề xuất. Ở đây, quyền lợi quốc gia được đặt lên trên hết, nghĩa là nước Pháp cần bảo đảm công ăn việc làm cho người Pháp. Vẫn theo đảng này, thất nghiệp ở Pháp là do người ngoại quốc đến Pháp tranh chỗ làm của công dân Pháp. Song song với việc người ngoại quốc tước đoạt việc làm của dân Pháp, còn phải kể đến hiện tượng các hãng di dời cơ sở sản xuất đến những nơi có nhân công rẻ, hàng sản xuất tại Pháp bị hàng ngoại quốc cạnh tranh một cách không bình đẳng, dẫn tới hiện tượng các công ty Pháp phải đóng cửa, sa thải nhân viên. Cuối cùng, còn một con đường khác mà ông Emmanuel Macron, ứng cử viên phong trào tiến bước En Marche, đã chọn, đó là để giải quyết nạn thất nghiệp đã kéo dài, thì cần phải sử dụng cùng một lúc hai biện pháp. Một là kích cầu, để hàng sản xuất ra thì phải có người mua. Hai là giảm bớt gánh nặng cho giới chủ, để họ không ngần ngại tuyển dụng thêm nhân công. Luật lao động cần phải được linh hoạt hơn.
Thế theo ông thì giải pháp nào có hiệu quả hơn cả?
Không thể nói như François Fillon là trong trường hợp của Pháp, thất nghiệp do các doanh nghiệp không được thuận lợi để tuyển dụng. Cho dù chúng ta có cởi trói cho thị trường lao động cho phép giới chủ dễ mướn thêm người, dễ sa thải khi cần, giảm thuế cho doanh nghiệp, giảm các khoản đóng góp xã hội của giới chủ, nhưng nếu hàng sản xuất mà không có người mua, thì liệu rằng các hãng xưởng có tiếp tục tuyển dụng hay không? Tôi nghĩ rằng cần phải cải tổ luật lao động và có lẽ đó là điều kiện cần thiết. Nhưng điều kiện đó không đủ để giải quyết công việc làm cho hơn 3 triệu rưỡi người thất nghiệp hiện nay tại Pháp. Những biện pháp kích cung đã không đi kèm với một số giải pháp để kích cầu thì cũng vô ích. Ngược lại, nếu chỉ chú trọng vào vế bơm thêm mãi lực cho người tiêu dùng, như trong chương trình của hai ứng cử viên đảng xã hội và phong trào nước Pháp bất khuất, thì cũng là một sai lầm. Bởi vì đừng quên là chúng ta đang sống trong một thế giới mở rộng. Pháp mà đơn phương áp dụng chính sách kích cầu thì kim ngạch nhập khẩu của Pháp sẽ tăng, tức là người tiêu dùng sẽ mua hàng nhập từ nước ngoài vì thường họ mua được rẻ hơn. Chính vì thế tôi cho rằng giải pháp hiệu quả nhất để giải quyết thất nghiệp tại Pháp là dung hòa cả hai quan điểm, một bên là Fillon và bên kia là cặp bài trùm Hamon Mélenchon. Điều nguy hiểm trong chương trình của ứng viên cánh hữu Fillon là ông này chủ trương thắt lưng buộc bụng, mạnh tay siết lại các khoản đầu tư công hay đứng về phía các doanh nghiệp, giảm đóng góp xã hội của khu vực sản xuất sẽ làm phương hại tới tiêu thụ, một đầu máy của tăng trưởng. vấn đề đặt ra là tăng trưởng của Pháp hiện còn rất mong manh.
Nói như vậy có nghĩa là để đẩy lùi thất nghiệp ở Pháp thì chúng ta cần chú ý đến cả hai vế cung và cầu. Thế nhưng mà nói một cách ví von thì cái khó ở đây đó là làm thế nào để sử dụng thuốc một cách đúng liều.
Đấy,
tất cả vấn đề là nằm ở chỗ sử dụng thuốc đúng liều. Hiện tại chúng ta có những đề nghị vừa thuận lợi cho cả phía các doanh nghiệp vừa cho tư nhân, tức là những người tiêu dùng, có phương tiện tạo đà cho tăng trưởng. Ứng cử viên Macron, nếu thực hiện đúng chương trình vận động, thì theo tôi ông này là người có giải pháp tốt hơn cả để đối đầu với nạn thất nghiệp tại Pháp. Macron không chủ trương áp dụng biện pháp kích cầu như hai ứng cử viên cánh tả và cực tả, nhưng cũng không cắt giảm chi tiêu như lập trường của bên cánh hữu. Tôi nghĩ rằng chương trình của đại diện phong trào tiến bước sẽ có hiệu quả bởi vì sẽ không gây trở ngại cho tiêu thụ, qua đó không ảnh hưởng đến tỷ lệ tăng trưởng. Biện pháp đó không nguy hiểm như những gì ông François Fillon đề nghị.
Ông nghĩ gì về cái chủ trương tạo công việc làm cho người Pháp như là cái chương trình vận động tranh cử của Đảng Cực Hữu Mặt trận Quốc gia?
Cần nhớ rằng trên thị trường lao động không phải ai cũng có thể làm được bất kỳ việc gì. Sở dĩ nước Pháp phải tuyển dụng người lao động ngoại quốc bởi vì đó là những công việc mà không có người Pháp nào làm được hay chịu làm. Cũng tương tự, khi người Pháp đi làm việc ở nước ngoài và họ ký được hợp đồng bởi vì họ có một chuyên môn mà công ty ngoại quốc ấy cần. Ý tưởng người ngoại quốc vào Pháp cướp công việc làm của công dân Pháp là hoàn toàn sai lệch. Thứ hai nữa cũng cần nhắc lại là kinh tế thế giới ngày nay thịnh vượng là nhờ các luồng giao thương, nhờ các luồng di dân và tự do đi lại. Đương nhiên là trong thế giới mở rộng cần bảo đảm là tất cả các bên đều tôn trọng những luật chơi chung mà ở đó giới chủ không được phân biệt đối xử, trả lương rẻ hơn cho người lao động ngoại quốc so với người Pháp. Chỉ có tự do đi lại mới cho phép kinh tế tăng trưởng trở lại.
Vâng, và xin một câu hỏi chót, đó là tại sao các ứng cử viên Tổng thống Pháp lại không thấy nói gì đến cái năng suất lao động thưa ông?
Năng suất lao động đã được nhắc tới nhiều trong cuộc tuyển chọn sơ bộ để chia đình đại diện cho cánh tả ra tranh cử Tổng thống. Đó chính là động cơ khiến ông Bruno Hamon nói tới khái niệm thu nhập phổ quát. Điểm khởi đầu của logic đó là máy móc đang từng bước thay thế một số công việc của con người, chủ yếu là trong lĩnh vực công nghiệp. Nói cách khác, tiến bộ kỹ thuật là một trong những nguyên nhân gây ra thất nghiệp trong ngắn hạn. Thế rồi, đúng như chị nói, ba tuần trước bầu cử, không ai nói tới năng suất lao động của Pháp nữa. Nhưng cần nhắc lại, Pháp là một trong những nền kinh tế có năng suất lao động cao nhất thế giới. Trong số các nền công nghiệp phát triển, năng suất lao động tại Pháp vẫn không ngừng gia tăng. Điều đó có nghĩa là để bảo đảm công việc làm cho người dân, Pháp cần có một tỷ lệ tăng trưởng cao hơn so với những nơi khác. Đây chính là một trong những nét đặc trưng và cũng là một mâu thuẫn rất lớn của thị trường lao động Pháp.
RFI tiếng Việt xin thành thật cảm ơn ông Eric Ayer, giám đốc đài quan sát về tình hình kinh tế của Pháp, OFCE.
RFI, les voix du monde.
Quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt của đài RFI phát thanh từ thủ đô Paris. Trước khi kết thúc chương trình hôm nay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính đã loan. Vương quốc Anh chính thức khởi động tiến trình ra khỏi Liên hiệp châu Âu. Manila và Bắc Kinh sẽ đàm phán trực tiếp về Biển Đông vào tháng 5. Luật mới của Hungary cho phép giam giữ người tị nạn bắt đầu có hiệu lực. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Miến Điện, năm cầm quyền đầu tiên đầy khó khăn của Aung San Suu Kyi. Trong chương trình ngày mai, sau bản tin thời sự và một điểm báo là tạp chí Tiêu Điểm của Tu Anh nói về đường vào Élysée và nghịch lý Emmanuel Macron. Mời quý vị đón nghe. RFI đến đây xin tạm biệt quý thính giả và hẹn quý vị vào chương trình ngày mai cũng trên các băng tần thường lệ.